có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, ngày như mọi ngày như vạn ngày không thấy đổi thay. Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Có những niềm riêng được thực hiện trên đài 1600 AM vào mỗi chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti xin thân mến chào Nhã Quyên, và Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Nhã Quyên làm có một mình hay là có cô nào làm nữa đây?
Dạ, có mình ơn à cô.
Có buồn không?
À, dạ không, cũng bình thường. Tại hồi xưa thì cũng làm với cô Bích Ti cũng lâu lắm rồi, thì cũng có thời gian thì cũng làm cũng có một mình Nhã Quyên với cô Bích Ti, cho nên cũng mà lu bu cả ngày, cho nên chắc cũng không có buồn. Nhưng mà không biết là cô Bích Ti thì như thế nào ạ?
Cô Bích Ti thì cũng khỏe thôi. Nếu mà nói chuyện buồn với lại vui đó, yeah, thì thật sự ra khi chúng ta đi làm đó, thì chúng ta cái công việc của chúng ta làm hàng ngày thì chúng ta thấy cái thời gian nó đi qua mau lắm. Thế nên nhiều khi nói buồn vui thì nó cũng không thành vấn đề cho lắm. Nhưng mà có những bạn đồng nghiệp với mình đó mà mình hay làm từ ngày đó, mà đột nhiên ngày hôm đó người ta nghỉ, đột nhiên mình cảm thấy nó cũng có làm như là một cái thiếu vắng một cái gì đó, đó mặc dù công việc nó bận rộn làm đó. Chẳng hạn như cô Bích Ti làm 8 tiếng đồng hồ một ngày thì quay đi quay lại thì hết ngày hết giờ rồi đó, nhưng mà hôm nào có cô bạn đồng nghiệp với mình đó, cô làm với mình mười mấy năm bây rồi, đột nhiên cô đau hay gì đó, cô ở nhà đó, mình cảm thấy mình thiếu vắng một cái gì đó. Cái đó là cũng là cái tình cảm của con người mà thôi. Không biết Nhã Quyên có nghĩ như vậy không?
Dạ vâng, thưa cô Bích Ti, thì nhiều khi mình cái đó giống như là thói quen đó, thưa cô, giống như là nhiều khi mình quen, mình nhìn thấy ai đó hàng ngày rồi, thì tự nhiên khi mà tự nhiên người ta vắng mặt thì mình cũng thấy thiếu, lúc đó lại ca bài trống vắng trống mái gì vậy.
Đó là chỉ là bạn thôi đấy nha, chứ mà bây giờ mình có người yêu nữa thì khổ lắm.
Nhưng mà một cũng ngày tùy đấy cô, tại vì học được một cái điều như vậy nè, nhiều khi mình mà cứ để cái cảm xúc của mình lấn áp control mình á, thì mình rất là mệt mỏi. Tại vì nhiều khi mình cứ phải theo cái cảm xúc của mình á, rồi mình cứ giống như là ba chìm bảy nổi, lúc vui lúc buồn, lúc vui lúc buồn vì những cái tác động xung quanh. Thì nhiều khi mình cố gắng mà mình tập được á, cái này cũng khó nói, tùy mỗi người thôi, mà tập được thì thấy nó thoải mái hơn. Đừng có để cái cảm xúc của mình nó control mình nhiều quá thưa cô.
Thì đúng là như vậy đó, dĩ nhiên rồi, đó là cái tình cảm thông thường của con người thôi. Nếu chúng ta mất những cái tình cảm đó thì chúng ta đánh mất cái coi như cái tính người đi. Thật ra con vật nó cũng có những cái nhân tính như vậy đó, nó có những cái tính tốt của con vật, nó không, nó thiếu bạn bè thì nó cũng thiếu, chẳng hạn như con chó chẳng hạn, nó thiếu chủ nó thì nó cũng buồn, và nhiều khi nó chết, nó lăn, nó chết theo chủ nó. Cái đó là tình cảm của những cái động vật, nói chung là những động vật nó là như vậy. Con chim mà nó lạc đàn hoặc là nó thiếu mẹ nó cũng không có ai cho nó bú ấm, thành ra nó cũng chết đi. Thì tình cảm con người nó lại như vậy, nhưng mà miễn chúng ta sống với nhau cho có cái tinh thần, có cái tình cảm với nhau và đối xử với nhau thì tốt, thì là rất là quý. Hôm nay thì bên Cali này thì cũng trời có hơi mưa, mặc dù nó không có mưa nhiều, thấy trời mưa thành ra Bích Ti với có một cái thống kê mà Bích Ti mới nhận được sáng nay, thì Bích Ti thấy rằng ở Mỹ này họ làm cái gì cũng hay lắm. Họ có cái thống kê đàng hoàng á. Nhiều khi chúng ta nói, ô tại sao chúng ta ở nơi này, cái tỉnh này sao nó mưa nhiều thế không biết nữa, ước gì mình qua cái tỉnh khác thì nó bớt mưa hơn. Nhưng mà hôm nay thì Bích Ti thấy có một cái thống kê rất là chính xác như thế này. Chẳng hạn như họ có nói là 8 cái thành phố tại trên nước Mỹ này, cái thành phố nào mưa nhiều nhất, thì họ liệt kê ra là thành phố mưa nhiều nhất là thành phố New Orleans, Louisiana. Mỗi một năm thì nó mưa đến 62.7 inches per year đó. Thì đó là mưa nhiều nhất. Mà đúng là như vậy. Có năm Bích Ti với vợ chồng Bích Ti đi ngang qua bên đó, trời ơi mưa, nghĩa là không còn nhìn thấy đường mà lái xe đi nữa. Tại cái thành phố New Orleans đó, Louisiana. Còn cái thành phố thứ hai mà mưa nhiều nhất trên nước Mỹ này đó là Miami, Florida. Thì nó mưa 61.9 inches mỗi một năm. Các quý vị thấy ai mở Miami thì cũng hưởng được cái những trận mưa như vậy. Rồi cái thành phố mà mưa nhiều nữa là thành phố thứ ba nữa, như là Birmingham, Alabama. Nó mưa đến 53.7 inches per year. Thành phố thứ tư là cái thành phố Memphis, Tennessee. Nó mưa đến 53.7 inches per year. Thành phố thứ năm là cái thành phố thành phố Jacksonville, Florida, 52.4 inches mỗi một năm. Thành phố thứ sáu mà Bích Ti có mấy người bạn đang ở thành phố thứ sáu là thành phố Orlando, Florida, thì 50.7 inches per year. Bạn của Bích Ti ở đó nói rằng cứ chiều đến là mưa. Mưa giống như ở bên Sài Gòn, thành phố Sài Gòn của chúng ta vậy đó, Orlando đó. Rồi đến thành phố thứ, đó là thành phố thứ 6, còn thành phố thứ 7 là cái thành phố, đi đâu mất, đây, ok, thành phố thứ 7 là thành phố New York. New York cũng mưa nhiều lắm, BT cũng có mấy năm ở New York rồi, mà ngay Long Island đó, cũng mưa rất là nhiều. Và cũng có như rất là nhiều tuyết mỗi một năm, thì nó mưa đến 49.9 inches mỗi một năm. Và cái thành phố mà thứ 8 mà cái bảng liệt kê này nó nói, tức là thành phố Houston, Texas, tức là đài của chúng ta ở Dallas cái gì, thì đây là Houston, đó là thành phố thứ 8 mưa nhiều nhất ở trên nước Mỹ này. Người ta chỉ mới có làm 8 cái thành phố đầu tiên mưa thôi. Thì đó, thì mình có mấy cái thống kê chính xác như vậy thì mình biết chỗ nào mưa nhiều hơn chỗ nào. Mà thật sự ra thì là mình có mưa có nắng như vậy, nó với mưa thuận gió hòa là như vậy. Và những cái nơi mà chúng ta mới liệt kê, chúng ta thấy có đông người Việt Nam ở là đúng lắm. Chúng ta người Việt Nam mình, chúng ta thích nắng với mưa, tất cả mọi nơi đều có nắng có mưa hết, thì chúng ta đã quen như vậy rồi, cái đời sống như vậy, quen như vậy rồi. Hôm nay thì Bích Ti có một cái lá thư này của một vị mà thật sự ra cái chương trình này là chương trình chúng ta tâm sự nhiều, tâm sự những nỗi niềm riêng, nhưng mà các quý vị có nhiều cái nỗi niềm riêng lắm, mà có quý vị nghe chương trình của Bích Ti thành ra quý vị cũng gửi thư về tâm sự, thì Bích Ti cũng cố gắng để mà nêu lên trong cái chương trình ngày hôm nay. Những nỗi niềm riêng thì chúng ta có đầy đủ hết. Chúng ta có quý vị thắc mắc về cái chuyện gì, có quý vị buồn về chuyện gì, các quý vị có thể tâm sự được, không kể riêng những cái chuyện gia đình hoặc là người yêu gì đó, đó đại khái là như vậy. Thì hôm nay trước khi Bích Ti đọc cái lá thư này thì Bích Ti bởi vì có lá thư này thành ra là Bích Ti mới tìm hiểu rằng là chúng ta, nếu mà chúng ta bị addict vào trong một cái gì đó thì chúng ta cũng rất là mệt, bởi vì nó nhiêu khê lắm. Chẳng hạn như các quý vị mà addict về thuốc lá cũng vậy, nghiện thuốc lá thì cũng không bỏ được, rồi vợ con, rồi ảnh hưởng đến cái khói thuốc của mình, rồi bạn bè của mình cũng vậy. Cũng có nhiều người họ dị ứng với thuốc lá, người ngồi bên cạnh mình họ ngửi cái mùi thuốc lá không thì họ cũng đã thấy chóng mặt nhức đầu rồi. Thành ra có một số bạn bè mà mình có những bạn mà hút thuốc lá đó, thành ra nhiều khi mình muốn đến nói chuyện lắm, nhưng mà rốt cuộc mình thấy ngồi cạnh người đó mình bị dị ứng vì những mùi thuốc lá đó, thành ra nhiều khi những người bạn nó sẽ không có những người bạn thân được nhiều lắm, chỉ trừ những cái ông bạn nào hút thuốc lá nhiều hay người bạn đó hút thuốc lá nhiều thì cùng ngồi với mình thôi. Rồi những người mà addict về rượu chè cũng vậy đó, uống rượu cũng vậy đó, thì không bỏ được rượu là như vậy. Rồi addict về cái gì cũng vậy, cũng sẽ là một cái vấn đề lớn cho chính bản thân mình, mà cũng như là chính bản thân của cho những người thân của mình nữa. Thì cái chương trình ngày hôm nay thì Bitty có một vị tâm sự về cái vấn đề người cháu ngoại. Thì Bitty có vào Internet thì Bitty có thấy là cũng lại thống kê nữa. Dạ vâng, đây là cũng là một cái thống kê của Mỹ, vì khi mà nói thì nói có sách thì mách có chứng, thành ra là Bitty nêu lên đây để cho quý vị suy ngẫm. Và nếu mà các quý vị có con cháu này nọ đó, hoặc cái chính mình đó mà bị addict vào những cái chuyện như thế này, thì các quý vị có thể suy ngẫm được những cái sự hại của cái nếu mà quý vị ngồi quá lâu trước cái ống kính truyền hình á, trước cái màn hình á, tức là cái TV á, thì có thể bị mù mắt, thì họ nói là chúng ta đừng có nên xem máy tính hoặc là xem điện thoại qua điện thoại quá lâu. Chúng ta có những cái cell phone mà trong đó có YouTube, rồi có Facebook, có đủ thứ hết. Thì nếu chúng ta xem nhiều quá, lâu quá thì đôi mắt sẽ có vấn đề đó. Và đã có một số người ở trên thế giới này, đã có một số người đã bị mù mắt vì ngồi trước màn hình và đã chơi game hoặc là coi Facebook hoặc là coi YouTube mà suốt cả ngày như vậy. Đó rồi, đó cái sự đam mê của họ, đam mê những thiết bị điện tử đó. Rồi thì có những cái thống kê như vậy, và họ nêu có những bệnh nhân á, mới có hai mấy tuổi thôi á, đã bị mù mắt rồi. Thì trong này Bitty không có thời giờ không có có nhiều, thành ra Bitty chỉ có nói đại khái là như vậy thôi. Đó là các quý vị nên suy nghĩ lại, nếu mà chúng ta cứ đam mê như vậy thì chúng ta hoặc là chúng ta thấy con cháu chúng ta mà ham mê chơi game quá mức á, thì các bố mẹ thì cũng nên nhắc nhở và khuyên nhủ các cháu như vậy, là nếu các cháu mà coi nhiều game như vậy thì hoặc là coi nhiều TV hoặc là coi nhiều cái điện thoại như vậy thì là sẽ có hại cho mắt và có thể bị mờ mắt và có thể đưa đến bị mù mắt nữa. Đó là những cái kết quả thống kê của Mỹ. Thì Bitty đã tìm được, và đây là lá thư của bà Hiền đã gửi cho chúng ta. Và trước khi cô Bitty đọc lá thư bà Hiền thì cô trở lại chương trình với Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của cô Bitty. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, số điện thoại của đài sau khi mà cô Bitty gửi những cái lá thư của quý vị thính giả gửi đến cho cô, thì quý vậy có thể gọi vào để góp ý 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bitty ạ.
Dạ thưa, đây là bức thư của bà Hiền. Kính thưa cô Bitty, thưa cô, tôi năm nay 70 tuổi. Tôi có một đứa cháu ngoại trai, cháu năm nay 19 tuổi, đang học đại học năm thứ hai. Tuy là năm thứ hai đại học, nhưng cháu đã không pass được nhiều môn học vì cháu đã bị ghiền chơi game trên máy computer cũng như là trên điện thoại di động. Tôi ở chung nhà với con gái và thằng rể, vì tôi chỉ có một đứa con gái, nên khi cháu lấy chồng, tôi cũng dọn về ở chung với cháu. Thằng cháu ngoại tôi lúc còn ở dưới trung học thì cháu học rất là giỏi, thường thường điểm A hoặc là B. Nhưng từ ngày vào đại học đến nay, cháu đua đòi bạn bè lúc nào không biết. Ngoài giờ đi học, khi cháu về nhà thì cháu ngồi vào computer, chit chat với bạn bè và chơi game suốt ngày, thậm chí cả đêm, sáng hôm sau không dậy nổi để đi học. Do đó cháu bị trượt lớp mấy lớp, cháu phải học lại những lớp đó. Tôi là bà ngoại cháu, tôi ở nhà cơm nước, trông nom nhà cửa cho con gái và con rể đi làm cả ngày. Vợ chồng nó đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà, chăm lo cho ba đứa con. Hai đứa kia còn ở dưới trung học. Hai vợ chồng con cái tôi thường hay gây lộn nhau vì thằng cháu ngoại lớn của tôi. Cháu học càng ngày càng kém, chơi game càng nhiều hơn là cháu học hành. Tôi có khuyên cháu và theo dõi cháu. Thậm chí tôi thay mặt bố mẹ cháu tắt TV, không cho cháu chơi game nữa. Thì cháu vào cell phone để chơi game, chit chat với bạn bè. Tôi nói không được. Bố mẹ cháu có cấm đoán, la mắng gì cháu, chỉ nghe lời có một hai ngày rồi thôi. Đi đợi thì đâu cũng hoàn đó. Vợ chồng con gái tôi càng ngày càng đổ lỗi cho nhau. Có những hôm chúng nó tranh cãi nhau kịch liệt và đòi ly dị nữa. Tôi thật là khổ tâm, bất lực trước hoàn cảnh này. Thấy cháu mình hư hỏng mà không làm sao giúp được. Bà ngoại thì chỉ biết dùng lời lẽ khuyên bảo cháu thôi, chứ còn biết làm gì nữa. Tôi lại còn lo sợ hơn nữa là tình trạng này sẽ làm đời sống vợ chồng con gái tôi sẽ bị đổ vỡ vì thằng cháu ngoại này. Tôi rất thương cháu tôi, nhưng không biết phải làm sao để giúp cháu và gia đình con gái tôi. Hôm nay tôi cần cầu cứu đến cô Bích Ti để xin cô cho tôi một lời khuyên và xin quý ông bà nào có kinh nghiệm gì thì chỉ bảo giúp cho tôi. Tôi xin đội ơn rất nhiều. Kính chúc cô Bích Ti và quý vị thính giả luôn may mắn. Kính thư bà Hiền.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Quý thính giả vừa nghe cô Bích Ti chia sẻ lá thư của bà Hiền. Kính mong quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110. Quý vị có những kinh nghiệm hay là những người thân của mình hoặc là mình đã biết những cái trường hợp như vậy thì kính mong quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-411 góp ý cho bà Hiền trong cái bức thư ngày hôm nay. Thì có lẽ là cái tình trạng chung cái bức thư này Nhã Quyên thấy nó là một cái tiếng chuông báo động chung đó thưa cô Betty. Tại vì ngày hôm nay rất là nhiều người, nhất là những em có cái cell phone hoặc là cái iPad của mình hoặc cái computer thường hay vào để chơi game. Và ngày xưa thật sự là cái điều này Nhã Quyên cũng bị, là nhiều khi cũng rất là thích chơi game. Không phải là những cái game căn bản thôi, nhiều khi là giống như cái game con cóc á, nó bắn lên, nó bắn những cái hồng bi thôi. Nhưng mà mình chơi suốt ngày. Và có những người giống như là chơi computer, vô cái game mà solitaire đó thôi cô, ngồi click 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 đánh bài mà cứ gõ click 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 cả ngày, mà giống như là đúng là nó làm cho mình rất là dễ ghiền. Mình ngồi và khi mà như vậy á, mình phải có một cái đầu rất là tỉnh táo và để từ bỏ những cái này. Thì mình chơi như vậy á, nhiều khi chỉ là chơi cho nó vui chút thôi, nhưng mà ngồi cứ chơi suốt thì nó bị trễ những cái công việc mình cần làm, từ cái việc học hành hay là những cái việc khác. Mà khi mà ngồi lâu một hồi, bắt đầu cái người mình lười biếng, mình không có muốn làm gì hết. Sau đó giống như Nhã Quyên thì Nhã Quyên phải delete hết những cái game trong cái ngày xưa là chơi trong cái iPod đó thưa cô. Thì phải delete hết những cái game đó. Mới đầu á, là ví dụ như lúc nhỏ nhỏ, lúc ngày xưa đi học đại học thì có cái chat, có những cái chat ở trên ví dụ Yahoo chat hay là những cái chat ở trên ấy, mình cũng vô mình chat. Tức là nhiều khi chat cũng chẳng có ý gì hết, nhưng mà nó thành một thói quen. Chơi game cũng vậy, chơi riết xong mình sẽ bị con cái mình ngày hôm nay là mấy em thích chơi game ở trên iPad rất là dễ dàng chơi. Cái game mà table game á, thì nó Nhã Quyên nghĩ là nó tốt hơn. Tức là ví dụ như mình đánh cờ đó thưa cô, hay là mình chơi những cái game mà xếp hình đó, nó có những cái table game như vậy. Hoặc là những cái game Polo Money, là cái game Nhã Quyên không biết nói tiếng Việt là cái game gì, giống như là mình mua bán nhà rồi giống như những cái ấy á, thì cả gia đình xúm lại chơi thì nó tốt hơn. là để cho các em chơi game ở trên những cái computer. Tại vì nhỏ Quyên cũng mình đã từng trong cái tình trạng đó, nhưng mà khi mình thấy cái tác hại mất thời gian của mình quá, mình bị trễ những cái việc trong học hành. Mà cái này là cũng khó lắm thưa cô, tại vì khi mà như Nhã Quyên ngày xưa còn học high school á, vừa đi làm volunteer, vừa đi học ở trường mà vừa đi kiếm tiền nữa, thì khi mà mình kiếm tiền chỉ có mấy đồng một giờ thì chỉ trong đầu mình á, là mình nói thôi không được rồi, kiếm mấy đồng một giờ như vậy đó là nó khổ lắm, nó khổ là nó khổ cả đời. Cho nên tới khi mà mình đi học, bắt đầu mình ghiền chơi game á, xong bắt đầu điểm của mình mà tụt một cái là mình nó chết, mình mà không ra trường là mình cũng lại khổ cả đời. Cho nên là phải những cái này, khi mà mấy cái này là phải có một cái khi mà mình có suy nghĩ
thì lắm.
Dạ đúng rồi, mới bỏ được, chứ không thôi là rất là khó bỏ. Và nếu mà quý vị nào có những cái góp ý, xin kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110, 817-899-4110. Trong lúc mà chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đài, cho phép Nhã Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.